Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 5 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là mục điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn nhủ ngắn. Ngài nói:
cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Oggi in Italia e molti altri paesi si celebra l'ascensione del Signore.
Hôm nay, tại Ý và nhiều quốc gia khác mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Chúng ta biết rõ về lễ này, nhưng có thể đặt ra một số câu hỏi, ít nhất là hai. Câu hỏi thứ nhất, tại sao lại mừng lễ Chúa Giêsu rời bỏ trái đất? Sự ra đi của Chúa lẽ ra là một giây phút đáng buồn, vậy vui về điều gì? Và câu hỏi thứ hai, giờ đây Chúa Giêsu làm gì trên thiên đàng? Tại sao chúng ta vui mừng? Bởi vì với việc thăng thiên, một điều gì đó mới mẻ và tốt đẹp đã xảy ra. Chúa Giêsu đã đưa nhân tính của chúng ta, thân xác của chúng ta lên trời. Đây là lần đầu tiên, nghĩa là người đã mang nó đến trước Thiên Chúa. Nhân tính mà người đang mang nó trên trái đất không còn ở đây nữa. Chúa Giêsu sau phục sinh không phải là một tinh thần. Không, Ngài có chính thân xác con người, có xương có thịt, có tất cả, và người sẽ mãi mãi như thế. Chúng ta có thể nói rằng, từ ngày thăng thiên, chính Thiên Chúa đã thay đổi. Kể từ đó, người không còn chỉ là tinh thần nữa, nhưng vì yêu thương chúng ta, người mang nơi mình chính xác thịt của chúng ta, nhân tính của chúng ta. Do đó, một nơi được dành cho chúng ta đã được xác định, vận mệnh của chúng ta là ở đó. Vì vậy, một giáo phụ đã viết, một tin tuyệt vời, Đấng đã làm người vì chúng ta, để biến chúng ta thành anh em của người. Người đã tự giới thiệu mình như một con người trước mặt Chúa Cha, để mang theo cùng người tất cả những ai kết hợp với người. Hôm nay, chúng ta mừng cuộc chinh phục thiên đàng, Chúa Giêsu trở về với Cha, nhưng với nhân tính của chúng ta. Và như thế, có một chút nhân tính của chúng ta trên thiên đàng. Chúa Giêsu đã mở ra cánh cửa và thân xác của người ở đó. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu làm gì trên trời? Người đại diện cho chúng ta trước mặt Chúa Cha, người không ngừng thể hiện với Chúa Cha nhân tính của chúng ta, thể hiện những vết thương. Tôi thích nghĩ rằng Chúa Giêsu cầu nguyện trước Chúa Cha như thế này, người cho Cha thấy những vết thương và nói, đây là những đau khổ con chịu vì con người, xin Cha làm điều gì đó. Người cho Cha thấy cái giá của sự cứu độ, Chúa Cha cảm động, đây là điều tôi thích nghĩ về, và anh chị em cũng có thể nghĩ xem về việc Chúa Giêsu cầu nguyện. Người đã không để chúng ta một mình, thật vậy, trước khi về trời, người đã nói với chúng ta như được thuật lại trong tin mừng hôm nay. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Người luôn ở với chúng ta, nhìn chúng ta, người luôn sống với chúng ta để chuyển cầu cho chúng ta, để cho Cha xem những thương tích vì chúng ta. Tóm tắt trong một từ, Chúa Giêsu chuyển cầu, người đang đứng ở vị trí tốt nhất trước mặt Cha của người và của chúng ta để chuyển cầu cho chúng ta. Sự chuyển cầu là cần thiết, đức tin này cũng giúp cho chúng ta không mất đi hy vọng, không nản lòng. Có người cho Chúa Cha thấy những vết thương và chuyển cầu cho chúng ta. Xin nữ vương thiên đàng giúp chúng ta biết chuyển cầu bằng sức mạnh của lời cầu nguyện. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letari, Alleluia.
Tia che me ne vissi portare, Alleluia.
Resurrexi sicudisit, Alleluia. Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia. Deus qui per resurrezione infili tui domini nostri Gesù Cristo mundo in litificare degnatus es presta questum super eius genitrice in Virgine Maria perpetua capiamus gaudia vite per Christum Dominum nostrum.
Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen, Amen.
Cari fratelli e sorelle.
Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha diễn tả sự đau buồn vì một tháng sau khi bạo lực bùng phát ở Sudan, tình hình vẫn tiếp tục nghiêm trọng. Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi các bên hạ vũ khí, đồng thời Ngài cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế dấn thân để đưa đến đối thoại và giảm bớt đau khổ cho người dân. Ngài nói, chúng ta đừng quen với chiến tranh. Kế đến, lễ Chúa Thăng Thiên cũng là ngày thế giới truyền thông xã hội và năm nay có chủ đề Nói bằng trái tim. Ngài nói, chính trái tim thúc đẩy chúng ta hướng tới một nền truyền thông cởi mở và chào đón. Ngài chào các nhà báo và các nhà điều hành truyền thông có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô và Ngài cảm ơn họ vì công việc của họ và hy vọng rằng truyền thông sẽ luôn phục vụ sự thật và công ích. Ngài xin một tràng pháo tay cho tất cả các nhà báo. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôm nay bắt đầu tuần lễ Laudato Si, tôi cảm ơn Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện và nhiều tổ chức liên kết, và tôi mời tất cả mọi người cộng tác để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Có rất nhiều nhu cầu cần kết hợp, cả các kỹ năng và sự sáng tạo. Những thiên tai gần đây cũng nhắc nhở chúng ta về điều này, chẳng hạn như lũ lụt đã tấn công vùng Emilia-Romagna trong những ngày gần đây. Tại quảng trường Thánh Phêrô, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện cũng phát những tập sách về Laudato Si. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu đến từ khắp nơi để cùng đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Non dimenticatevi di pregare per me, per favore. Non dimenticatevi. Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Sống Thắng Hoa cùng Thánh Henry Newman.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Sống Thắng Hoa cùng Thánh Henry Newman. Các bài suy niệm của Thánh Henry Newman được nữ tu Maria Lê Thị An Bình chuyển ngữ và linh mục Gioan Bautista Nguyễn Ngọc Thế dòng tên viết các bài suy niệm. Kính thưa quý thính giả, như lời của dịch giả và người viết suy niệm, mời gọi độc giả và thính giả hướng về mẹ Maria cách đặc biệt trong tháng năm này, để cùng kết hiệp với mẹ trong tâm tình tôn thờ và làm hiện vinh danh Chúa qua kinh cầu Đức Bà quen thuộc mà chúng ta thường đọc trong dịp lễ kính Đức Maria. Quả vậy, lời kinh cầu Đức Bà cũng được biết đến với tên kinh cầu Loreto, được giáo hội phê chuẩn vào cuối thế kỷ thứ 16, là lời khẩn cầu Đức Mẹ đã được các tín hữu cầu nguyện trước đó, kinh gồm việc xướng các tước hiệu chính thức và không chính thức của Đức Mẹ và được thưa với điệp khúc cầu cho chúng con. Thật vậy, qua nhiều thế kỷ, các tín hữu đã dành rất nhiều tước hiệu và lời cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là con đường được ưu tiên và đảm bảo đưa chúng ta đến gặp Chúa Kitô. Ngay cả trong thời gian hiện tại, dân Chúa sống trong cảm giác không chắc chắn và lắng lo này cũng cảm thấy cần chạy đến cùng mẹ, với tràn đầy tình yêu và lòng tin tưởng. Với tình yêu và lòng tôn kính mẹ Maria, dịch giả và người viết suy niệm mời gọi quý ông bà anh chị em cùng sống tháng hoa kính Đức Mẹ theo tinh thần của Thánh Henry Newman, một vị thánh của thời đại, một thần học gia lỗi lạc của giáo hội. Chương trình sống tháng hoa này bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 và kết thúc vào ngày 31 tháng 5. Cụ thể, mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng cầu nguyện với một bài đọc thiêng liêng về Đức Mẹ của Thánh Newman, kết hợp với một câu lời Chúa, cùng một phần suy niệm ngắn. Ngoài ra, chúng ta cùng cố gắng mỗi ngày dâng mẹ một bó hoa lòng trong tháng năm này. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong bài suy niệm tháng năm, tháng của lời hứa và niềm vui, Thánh Henry Newman đặt ra câu hỏi, tại sao giáo hội chọn tháng năm là tháng đặc biệt để tỏ lòng tôn kính Đức Maria? Phải chăng là vì trong tháng này, trái đất được bao phủ bởi những chiếc lá xanh tươi và cỏ non mơn mởn, sau khoảng thời gian của một mùa đông khắc nghiệt với sương tuyết và gió lạnh, tiếp theo đó là những cơn mưa đầu xuân. Đây là thời gian mà cây cối đâm chồi nảy lộc và hoa cỏ nở rộ khắp mọi nơi. Và cũng trong những tháng này, ngày dài hơn, mặt trời mọc sớm hơn và lặn muộn hơn ở các nước Bắc Bán Cầu. Hòa chung với niềm vui của thiên nhiên, đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta đối với Đức Trinh Nữ Maria, hoa hồng màu nhiệm. Gọi tháng 5 là tháng của lời hứa, tháng được dành riêng kính Đức Mẹ khi nhìn vào cuộc đời của mẹ. Lời tiên tri Isaiah tuyên bố, từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Mầm non đây là ai nếu không phải là Chúa Giê-xu? Ai là cành cây hoặc thân cây mà chồi non ấy sẽ mọc lên nếu không phải là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa? Lời hứa Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm trái đất khi thời gian đến hồi viên mãn. Sự kiện này được thông báo như thế nào? Nó được tuyên bố bởi thiên thần Gabriel đã đến với Trinh Nữ Maria và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Do đó, Đức Maria sẽ mang đấng cứu độ đến với chúng ta. Đó là lý do tháng 5 là tháng được dành cho mẹ một cách đặc biệt. Một lý do khác nữa là trong năm phụng vụ, đây là thời gian thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất và có nhiều đại lễ nhất. Theo chu kỳ phụng vụ, tháng 5 thuộc về mùa phục sinh kéo dài 50 ngày. Bên cạnh đó, đại lễ Chúa Thăng Thiên luôn rơi vào tháng 5. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Chúa Ba Ngôi và lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô cũng thường diễn ra vào tháng 5. Do đó, có thể nói rằng đây là thời gian mà lời ca Hallelujah thường xuyên được cất lên vì Chúa Kitô đã sống lại, lên trời và Chúa Thánh Thần sẽ đến. Ở đây, chúng ta còn thấy lý do khác tại sao tháng 5 được dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là thụ tạo đầu tiên đẹp lòng Thiên Chúa nhất, thân yêu nhất, gần gũi với Ngài nhất. Vì vậy, thật phù hợp khi tháng này chúng ta tôn vinh và vui mừng tưởng nhớ những điều vĩ đại mà Chúa đã làm cho mẹ. Cùng với Đức Maria, chúng ta cùng cất cao lời ca Magnificat để chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần vì Đấng Toàn Năng đã làm biết bao điều kỳ diệu. Chúng ta cùng đến đoạn suy niệm ngắn của cha Giuse Nguyễn Ngọc Thế. Thánh Henry Newman giúp chúng ta nhận ra rằng thời gian của lời hứa và niềm vui là thời gian của tháng 5. Tháng thật đẹp với biết bao hoa thơm đua nở, thật ấm áp với nhiều ánh nắng, thật mừng vui với nhiều lễ phụng vụ. Và trên hết, thật tấm lòng, chúng ta được dành trọn tháng 5 này là tháng hoa. Một đàng để cùng thiên thần Gabriel kính chào mẹ. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Đàng khác, để tung hoa tôn kính mẹ Maria là mẹ Chúa Giê-xu và là mẹ chúng ta. Qua đó, cùng mẹ, chúng ta luôn thờ lạy và chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong thời gian của lời hứa và niềm vui này. Tác phẩm gồm 31 bài suy niệm của Thánh Henry Newman, trọn vẹn cho cả tháng 5, kết hợp với những bài suy niệm của Thánh Henry Newman đã được chuyển ngữ, là những bài gợi ý suy niệm ngắn, ước mong quý thính giả có thể dâng lên mẹ Maria nhiều bó hoa từ tấm lòng đơn sơ, nhưng tràn đầy tình yêu và lòng tôn kính mẹ Maria của chúng ta. Thưa quý thính giả, tác phẩm Sống Tháng Hoa cùng Thánh Henry Newman, dày 139 trang, trên khổ 14.5-20.5cm. Là những suy tư ngắn gọn và thâm sâu của Thánh Henry Newman liên quan đến Đức Maria, cách riêng trong tháng 5, tháng được giáo hội dành để mừng kính Đức Maria cách đặc biệt. Chúng ta có thể nhận thấy trong tác phẩm những suy tư đơn sơ, gần gũi, nhưng không kém phần sâu sắc của một thần học gia lỗi lạc, nhưng cũng là một vị thánh thời danh và gần gũi với mọi người. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Sống Thăng Hoa cùng Thánh Henry Newman có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt.
chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Roma dự kiến đón 35 triệu tín hữu hành hương trong năm thánh 2025.
Roma dự kiến sẽ có 35 triệu tín hữu hành hương đến Roma trong năm thánh 2025 với khẩu hiệu những người hành hương hy vọng năm 2025 là năm thánh thông thường sau đại năm thánh 2000.
Công việc chuẩn bị năm thánh thường được lên kế hoạch từ những năm trước. Năm thánh hy vọng 2025 cũng không phải ngoại lệ. Chủ đề đã được công bố vào tháng 1 năm 2022. Giờ đây, Vatican và thành phố Roma đang chuẩn bị khởi động một số dự án cơ sở hạ tầng nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho các tín hữu hành hương. Hiện chính quyền Roma đã phân bổ khoảng 2 tỷ rưỡi đô la để thực hiện 87 dự án công trình công cộng, và con số này có thể tăng lên 4 tỷ tư. Các công trình được lên kế hoạch cho toàn Roma bao gồm làm cho các quảng trường trước các đền thờ, nhà ga trung ương Termini được sạch sẽ và đẹp hơn, phục hồi các di sản văn hóa, các công trình cổ, xây dựng đường hầm dành cho người đi bộ từ Vatican đến Bảo tàng Vatican, trung tâm đón tiếp người vô gia cư, nhà vệ sinh công cộng. Theo Vatican, có khoảng 20,4 triệu người đã tham dự các sự kiện trong năm thánh lòng thương xót ngoại thường năm 2015 do Đức Thánh Cha Francisco công bố. Trong năm thánh 2025 sắp tới, Vatican và chính quyền Roma dự tính có khoảng 35 triệu người đến kinh thành muôn thuở. Năm thánh 2025 sẽ bao gồm việc mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Các tín hữu hành hương đi qua cửa thánh, chỉ mở trong các năm thánh, có thể nhận được ơn toàn xá với các điều kiện thông thường. Ngày khai mạc và kết thúc năm thánh sẽ được công bố theo truyền thống vào lễ Thăng Thiên ngày 9 tháng 5 năm 2024. Vatican cũng đã công bố lịch năm thánh theo các chủ đề lớn như năm thánh giới trẻ, các phong trào, hội đoàn, giáo lý viên, v.v. Ngoài ra, ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ khánh thành Trung tâm Hành Hương Thông tin về năm thánh ở số 7 đường Hòa Giải gần Vatican. Tại đây, các tín hữu và các hành hương có thể hỏi thông tin trong những tháng tới về sự tham gia hoặc trở thành những tình nguyện viên hay về việc tổ chức cuộc hành hương của mình trong năm 2025. Về thông tin cập nhật, từ ngày 10 tháng 5 vừa qua, trang mạng Năm Thánh đã bắt đầu hoạt động với 9 ngôn ngữ. Điểm cuối cùng, từ tháng 9, các trang mạng xã hội và ứng dụng mới về Năm Thánh Jubileum 2025 sẽ chính thức hoạt động và có thể truy cập. Ứng dụng có thể tải xuống cho hệ điều hành Android và iOS, cho phép người dùng truy cập tất cả các tin tức đã có trên trang web và giúp đăng ký các sự kiện Năm Thánh dễ dàng và nhanh chóng. Qua các mạng và ứng dụng, các tín hữu có thể ghi danh để nhận được thẻ tín hữu hành hương.
Một người bị bắt sau khi phóng xe vượt qua trạm lính kiểm soát để vào Vatican.
Vatican, lúc sau 8 giờ tối thứ Năm 18 tháng 5, một người đã bị bắt sau khi lái xe hơi với vận tốc cao vượt qua hai trạm kiểm soát của lính Thụy Sĩ và hiến binh Vatican tại cổng Sant'Anna và dừng lại tại sân Damaso ở nội thành Vatican.
Thông báo của phòng báo chí tòa thánh vào chiều tối ngày 18 tháng 5 cho biết, tối nay sau 8 giờ tối, một chiếc xe hơi đã đến cổng Sant'Anna, một trong những cổng chính để vào Vatican. Bất chấp những chỉ dẫn của đội cận vệ Thụy Sĩ của Giáo Hoàng ngăn cản xe đi vào thành Vatican mà không có phép cần thiết, chiếc xe đã ra khỏi cổng và sau khi đã khởi động, chiếc xe quay trở lại với tốc độ cao, vượt hai trạm kiểm soát của đội cận vệ Thụy Sĩ và của lực lượng hiến binh quốc gia thành Vatican. Thông cáo nói tiếp, trong một nỗ lực để dừng chiếc xe, một thành viên của lực lượng hiến binh đang canh gác ở cổng đã bắn một phát súng lục về phía lớp trước của chiếc xe. Mặc dù đã bắn trúng tấm chắn bùn phía trước bên trái, chiếc xe tiếp tục chạy. Mã báo động đã được phát đi nhanh chóng qua đài phát thanh, lực lượng bảo vệ đã đóng cổng Zecca và lối đi vào phía sau đền thờ Thánh Phêrô đến vườn Vatican và ở sân trước nhà trọ Santa Marta, nơi cư trú của Đức Thánh Cha. Theo thông cáo, trong khi chiếc xe đến sân Damaso, người lái xe tự ý bước ra ngoài và bị lực lượng hiến binh chặn lại và bắt giữ. Người đàn ông, khoảng 40 tuổi, ngay lập tức được các bác sĩ của phân bộ y tế và vệ sinh của quốc gia thành Vatican kiểm tra sức khỏe và được phát hiện có tình trạng thay đổi tâm sinh lý nghiêm trọng. Thông cáo cho biết thêm, hiện tại người đàn ông đang bị giam tại phòng giam trong khuôn viên mới của doanh trại hiến binh theo quyết định của cơ quan tư pháp.
Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha vô cùng đau buồn về việc nước này hợp pháp hóa an tử và trợ tử.
Bồ Đào Nha, Ngày 17 tháng 5, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc khi nước này hợp pháp hóa những cách xâm phạm sự sống con người, được gọi cách Hoa Mỹ là an tử và trợ tử. Các ngài nói rằng, với việc hợp pháp hóa an tử, nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của sự sống con người bị phá vỡ.
Trong một tuyên bố gửi cho hãng tin Ecclesia, các giám mục Bồ Đào Nha viết, như chúng tôi đã tái khẳng định nhiều lần trong suốt quá trình lập pháp hiện đã kết thúc với việc hợp pháp hóa an tử, nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm sự sống con người bị phá vỡ và những cánh cửa nguy hiểm mở ra cho việc mở rộng các tình huống trong đó một người có thể yêu cầu trợ tử. Các giám mục hiểu rằng với việc hợp pháp hóa thực hành an tử, sự sống con người không được bảo vệ nhưng bị tấn công nghiêm trọng vào giá trị và phẩm giá của nó. Cái chết hiện được trình bày như một giải pháp cho sự đau đớn và đau khổ, thay vì thúc đẩy việc chăm sóc giảm nhẹ nhân đạo cho đến khi kết thúc cuộc đời một cách tự nhiên. Các ngài lặp lại lời kêu gọi các gia đình và chuyên gia y tế, những người phải luôn được đảm bảo quyền phản đối vì lương tâm, dứt khoát từ chối những khả thể được mở ra bởi việc hợp pháp hóa thực hành an tử. Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha nhận định rằng hợp pháp hóa an tử và trợ tử là một bước thụt lùi rõ ràng về mặt văn minh. Các ngài hy vọng việc này có thể bị thu hồi và sự sống con người vốn là món quà vô giá, một lần nữa sẽ được coi trọng và bảo vệ trong tất cả các giai đoạn của nó. Tuyên bố của các giám mục Bồ Đào Nha cũng nói, chúng tôi chia sẻ nỗi buồn được Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ vào ngày 13 tháng 5 sau khi Quốc hội xác nhận cho phép hỗ trợ cái chết về mặt y tế. Ngày 12 tháng 5, Quốc hội Bồ Đào Nha đã bỏ phiếu cho phép hỗ trợ tự tử về mặt y tế trong một số trường hợp hạn chế. Luật pháp quy định rằng một người yêu cầu trợ tử phải ở trong tình trạng đau đớn dữ dội với thương tật nghiêm trọng hoặc mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi. Một bác sĩ cũng có thể làm cho bệnh nhân chết an tử khi việc trợ tử về mặt y tế không thể thực hiện được do bệnh nhân bị khuyết tật về thể lý. Trợ tử là việc cung cấp thuốc gây chết người để bệnh nhân có thể tự kết liễu sự sống, trong khi an tử là việc bác sĩ trực tiếp làm cho bệnh nhân chết cách nhẹ nhàng. Luật mới của Bồ Đào Nha được đa số phiếu thông qua, đảo ngược quyền phủ quyết trước đó của Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa, một tín hữu công giáo.
Chế độ độc tài Nicaragua tuyên bố giải thể tự nguyện một trường đại học đào tạo chủng sinh.
Nicaragua. Bộ Nội vụ Nicaragua đã thông báo trên các phương tiện truyền thông chính thức về việc tự nguyện giải thể Đại học Công giáo vô nhiễm nguyên tội của Tổng giáo phận Managua, một trung tâm đào tạo cho các chủng sinh của thủ đô Nicaragua.
Theo thỏa thuận cấp bộ trưởng 77/2023/OSFL được công bố vào ngày 18 tháng 5 trên tờ La Gazzetta, tờ báo chính thức của chế độ, Bộ trưởng Nội vụ bà Maria Amelia Coronel Kinloch đã phê chuẩn bằng cách giải thể tự nguyện được các thành viên đồng ý hủy bỏ tư cách pháp nhân của đại học. Theo chính phủ Nicaragua, trường đại học được đăng ký trong hồ sơ công khai từ tháng 7 năm 2012 đã bị cáo buộc không tuân thủ các nghĩa vụ của mình kể từ năm 2015 vì họ không báo cáo tài chính và ban giám đốc. Tuy nhiên, tờ báo điều tra địa phương Confidencial cho biết rằng đại diện của một số tổ chức quốc gia bị giải thể đã cáo buộc Bộ Nội vụ đã ngăn cản họ tuân thủ việc nộp các tài liệu cần thiết. Trụ sở chính của Đại học Công giáo vô nhiễm nguyên tội được đặt trong cùng cơ sở với Đại chủng viện La Purísima ở Managua, thủ đô Nicaragua, và đó là nơi các chủng sinh của Tổng giáo phận được đào tạo chuyên sâu về triết học và thần học kể từ năm 2011. Hiệu trưởng của đại học là cha Elen Castro Rodriguez. Hiệu trưởng đầu tiên của đại học là đức cha Silvio Baez, giám mục phụ tá của Managua, hiện đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ sau khi nhận lời đe dọa mạng sống. Ngài là một trong những giáo sĩ chỉ trích chế độ độc tài Nicaragua nhiều nhất. Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, khoảng 19 trường đại học trong nước đã buộc phải đóng cửa. Trong số những trường bị ảnh hưởng có Đại học Juan Pablo II và Đại học Kitô giáo tự trị Nicaragua. Không giống như những gì đã xảy ra với Đại học Công giáo vô nhiễm nguyên tội, hai tổ chức giáo dục đại học trên đã buộc phải chuyển quyền sở hữu đồ đạc và bất động sản của họ cho nhà nước Nicaragua. Theo báo cáo, Nicaragua, một giáo hội bị bắt hại, mới được công bố, trong 5 năm qua đã có ít nhất 529 vụ tấn công do chế độ độc tài của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega thực hiện nhằm vào giáo hội, trong đó có 90 vụ trong năm 2023. báo cáo đặc biệt lưu ý đến các trường hợp việc giam giữ đức cha Rolando Alvarez, người đã bị kết án oan 26 năm 4 tháng tù hồi tháng 2 năm nay, việc trục xuất 32 nữ tu khỏi Nicaragua, 7 tòa nhà của giáo hội bị chế độ tịch thu và các phương tiện truyền thông khác nhau của giáo hội phải ngừng hoạt động.
Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới nhóm đại hội
ACG, Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới nhóm đại hội từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 5 với mong muốn trở thành những nghệ nhân của tình huynh đệ nhân loại vì một thế giới hòa bình. Các phụ nữ đến từ 38 quốc gia cùng thảo luận về cải tổ quy chế, các dự án mới và bầu chọn hội đồng và chủ tịch.
Trước khi đến ACG ngày 13 tháng 5, 1.800 thành viên của Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới đã yết kiến Đức Thánh Cha. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn các phụ nữ công giáo vì những gì họ đã thực hiện và khuyến khích họ tiếp tục nhiệt thành thực hiện các dự án ủng hộ công cuộc loan báo tin mừng theo tiếng nói bên trong của Thánh Thần. Ngày 14 tháng 5, đại hội khai mạc với sự tham gia của khoảng 830 phụ nữ đến từ 38 quốc gia là thành viên của 67 tổ chức khác nhau có mặt trên khắp năm châu lục. Trong những ngày đầu gặp gỡ, các phụ nữ đã thảo luận, chia sẻ về chủ đề phụ nữ trong giáo hội. Ngoài ra, các tham dự viên còn có một số buổi họp khu vực để thông tin cho nhau về các hoạt động do các tổ chức thành viên thực hiện. Các buổi chiều tối dành cho phần lễ hội với chia sẻ văn hóa. Chương trình cũng đã được dự kiến với phần thảo luận về cải tổ quy chế, các dự án mới, bầu chọn hội đồng và chủ tịch. Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới được thành lập vào năm 1910 và hiện đại diện cho gần 100 tổ chức phụ nữ công giáo trên toàn thế giới, hoạt động ở 50 quốc gia, quy tụ khoảng 8 triệu phụ nữ công giáo thuộc mọi thành phần xã hội. Mục đích của Liên minh thế giới là thúc đẩy sự hiện diện, tham gia và đồng trách nhiệm của phụ nữ công giáo trong xã hội và trong giáo hội để giúp họ có thể hoàn thành sứ vụ truyền giáo và hoạt động vì sự phát triển con người, đặc biệt là trong việc nâng cao cơ hội giáo dục, giảm đói nghèo và thúc đẩy nhân quyền bắt đầu từ quyền cơ bản được sống. Năm 2006, Liên minh được Tòa Thánh thành lập như một hiệp hội công quốc tế của các tín hữu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.